Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến 31. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Thomas: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Thomas thưa Chúa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên con tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Quý vị và các bạn thân mến, bài Phúc Âm từ Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến 31 là bài đọc chung cho cả ba chu kỳ 5A, 5B và 5C. Vì trong đó, Thánh Gioan đặt thời điểm rõ ràng là 8 ngày sau lễ phục sinh. Chiều ngày lễ phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ, nhưng Thánh Thomas thì vắng mặt. Khi ông về, các tông đồ kể lại cho ông nghe biết việc Chúa Kitô đã phục sinh, nhưng ông không tin và còn thách thức: "Nếu tôi không nhìn dấu đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay tôi vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn ngài, thì tôi không tin." Chiều ý Thánh Thomas, một tuần lễ sau vào chiều Chủ nhật, Chúa Giêsu hiện ra một lần nữa với các tông đồ và có Thomas ở đó. Thomas đã thấy Chúa và ông đã tin Chúa Kitô phục sinh. Anh chị em thân mến, dựa vào câu chuyện trong Phúc Âm, người ta chỉ thấy sự cứng lòng tin của Thánh Thomas. Như thế, hai chữ Thomas từ đó trở thành đồng nghĩa với sự cứng lòng tin và dường như đã trở thành một danh từ chung để chỉ những người không chịu tin một cách dễ dàng vào những chân lý hiển nhiên nào đó. Trường hợp đó, Người ta hay gọi ông là Thomas, và công khai hơn trong một kinh nổi tiếng mà giáo hội hay đọc hoặc hay hát khi chầu thánh thể. Trong đó có câu: Nay dầu không thấy Chúa tôi như thánh Thomas thuở trước, nhưng tôi cũng xưng ra thật, Chúa thật là Chúa trời tôi. Khi đọc hoặc hát lên câu kinh này, dù muốn dù không, giáo hội đã nhắc công khai sự cứng tin của thánh Thomas. Quả thật tội nghiệp cho thánh Thomas, ngài đã đi vào lịch sử với sự cứng lòng tin nổi tiếng của ngài. Để công bằng hơn, chúng ta hãy có một cái nhìn về phía những người khác, về phía các tông đồ khác để biện hộ cho Thomas một chút. Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế đã bị đóng đinh vào thập giá, đã bị giết chết thực sự, nhưng biến cố quan trọng nhất là ngài đã sống lại và hiện ra với các tông đồ. Chúa sống lại là một sự kiện vô tiền khoáng hậu, một biến cố có một không hai. Biến cố đó chắc chắn phải mang cho các tông đồ một niềm vui không tả, vì đó là một biến cố không thể tưởng tượng được. Với kinh nghiệm của niềm vui to lớn đó, tâm hồn các ông và cả sự sống các ông phải thay đổi hẳn. Niềm vui được đối diện với Chúa Kitô phục sinh, niềm vui có một không hai quanh các tông đồ, để người khác cũng được vui mừng và tin tưởng như các ông. Trong trường hợp cụ thể này, niềm vui được thấy Chúa sống lại của các tông đồ phải thay đổi Thomas, người đã chẳng may mắn gặp Chúa lúc Chúa hiện ra vào chiều ngày thứ nhất trong tuần. Nhưng tại sao Thomas vẫn ở trong tình trạng không tin khi được nghe kể lại, cho đến một tuần lễ sau đó khi được diện đối diện với Chúa Giêsu thì ông ta mới tin? Vậy ta có thể đặt câu hỏi như sau: các tông đồ kia đã làm chứng về Chúa Kitô phục sinh như thế nào? Có lẽ vì sợ sệt, trốn tránh mà các ông đã làm cho Thomas vẫn còn nghi ngờ. Các ông có phần trách nhiệm của mình đối với sự cứng lòng tin của Thomas. Vậy, chúng ta là những người Kitô hữu, là người Công giáo, chúng ta có bổn phận làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh đối với thế giới xung quanh chúng ta. Ít nhất mỗi ngày Chủ nhật khi dâng thánh lễ, chúng ta cùng nhau tuyên xưng: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến. Vậy chúng ta đã tuyên xưng việc Chúa Kitô phục sinh như thế nào trong đời sống của mình, trong cách cư xử với tất cả mọi người, trong cách đương đầu với mọi hoàn cảnh, để mọi người nhìn vào chúng ta mà tin tưởng, mà ngợi khen Thiên Chúa Cha ở trên trời, là đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài cho chúng ta là Chúa Giêsu Kitô để mang ơn cứu độ cho chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm đem niềm tin, niềm vui và hy vọng đến cho anh chị em của mình bằng cách sống đức tin của mình hàng ngày. Đó là cách chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Nếu anh chị em chúng ta bỏ mất đức tin, nếu anh chị em chúng ta không tin Chúa, thì chúng ta có phần trách nhiệm của mình trong đó. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng không than trách vì nghịch cảnh mà chúng ta đang gặp phải trong đời sống mình. Để làm chứng cho việc tin vào Chúa Kitô phục sinh, Ngài sẽ biến đổi tất cả thành ân phúc cho cuộc sống trường cửu. Nếu có dịp, tôi sẽ chia sẻ với gia đình, với bạn bè niềm vui, sự đổi mới mà Chúa Kitô phục sinh đã gây ra trong tâm hồn tôi. Xin Chúa thương củng cố đức tin nơi mỗi người chúng con. Amen.
Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi.